Blessed Mẹ Maria, khi sứ thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 581 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới an khang, thịnh vượng và thánh đức. Xin Thánh Gia luôn che chở, bảo vệ và chúc phúc lành cho tất cả quý vị và gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời nguyện đầu năm. Suy niệm công trình của Thiên Chúa. Suy niệm lòng thương xót Chúa. Cảm nghiệm về ơn chữa lành của lòng Chúa thương xót. Những kinh cầu cho bệnh nhân. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Lạy Cha, Cha đã cho con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời, nhìn lại đoạn đường đã qua. Con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn thương cho con sống và sống trong tình yêu của Cha. Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa con đến gần Cha. Tạ ơn Cha vì những gì cuộc đời đã làm cho con và những gì con đã làm cho cuộc đời. Xin cho con sống những ngày đầu xuân trong tinh thần vui tươi hòa nhã và không quên những anh em đang kiếm tìm công ăn việc làm, đang nghèo khổ và cô đơn. Ước gì những lời con chúc anh chị em hôm nay là những lời phát xuất từ trái tim yêu thương. Và lạy Cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Xin cho con luôn ở lại trong quỹ đạo của Cha, nhận Cha là trung tâm cuộc sống của con và mọi người là anh em một nhà. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Công trình Thiên Chúa xiết bao kỳ diệu và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cách đây 20 năm, tức là năm 1992, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị quyết định chọn ngày 11 tháng 2 hàng năm làm ngày lễ quốc tế các bệnh nhân. Ngày 11 tháng 2 cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị lập ngày quốc tế các bệnh nhân với ba chủ đích như sau. Thứ nhất, phát triển tình liên đới Kitô với người đau khổ, với anh chị em tàn tật và những ai bị tổn thương vì cuộc đời. Thứ hai, nâng đỡ các bác sĩ, y tá và nhân viên thiện nguyện trong công tác phục vụ sức khỏe. Thứ ba, khích lệ các giáo hội công giáo địa phương dấn thân tích cực trong hoạt động mục vụ sức khỏe. Sau đây là chứng từ của một bác sĩ công giáo về mối liên hệ chặt chẽ giữa lương tâm nghề nghiệp và đức tin công giáo. Vị bác sĩ sống tại vùng Jura bên Thụy Sĩ.
Xét về phương diện trần thế, trước tiên tôi là Kitô hữu do bí tích rửa tội và thiên sức. Tiếp đến tôi là bác sĩ do lời thề Hippocrates sau khi đã hoàn tất học trình dành cho một bác sĩ. Nhưng đích thật tôi là ai? Tôi là một bác sĩ nắm chắc các hiểu biết về thực tại khoa học, nhưng lại nghi ngờ về mầu nhiệm đức tin. Năm tháng trôi qua, kinh nghiệm dạy cho tôi nhận ra rằng các thực tại khoa học đôi khi bị lầm lẫn, và các thực tập của tôi về bệnh tật không phải là cái thực tập của người bệnh, bởi vì sự khác biệt chính yếu nằm ở chỗ người bệnh hay thân chủ là người thân cận của tôi. Bệnh nhân trước tiên là con người mà ưu tư lo lắng đầu tiên của tôi là cố gắng chữa lành bệnh, đề phòng bệnh hay là phục hồi sức khỏe trong mọi nhân tố và bình diện như thể lý, tâm lý, cá nhân và xã hội. Bệnh nhân là người thân cận của tôi, là người mà tôi phải hết lòng yêu mến như chính mình tôi, người mà tôi không được phép kỳ thị và phải hoàn toàn tôn trọng ý muốn hay niềm tin tôn giáo của họ. Đó là nghĩa vụ nghề nghiệp trong cương vị bác sĩ. Thế nhưng, Thiên Chúa chiếm chỗ đứng nào trong việc hành nghề của một bác sĩ? Giới răn đầu tiên Đức Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta là: con hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực con. Đối với tôi, giới răn trọng yếu này không hề ngăn cản hay trái ngược với lời thề Hippocrates mà một bác sĩ từng đọc rằng: tôi xin đoan hứa giữ vững tinh thần độc lập cần thiết trong khi hoàn thành sứ mệnh nhận lãnh.
Nếu tôi đoán biết ước nguyện hay nhu cầu của bệnh nhân cần sự trợ giúp của Thiên Chúa trong việc chữa lành và phục hồi sức khỏe, thì tôi không đích thân đứng ra dàn xếp cho bệnh nhân được thực hiện ước nguyện, nhưng tôi nhờ trung gian của người thứ ba để tránh hiện tượng dẫm chân lên nhau. Nói tắt một lời, mỗi người ở trong địa vị và nhiệm vụ của mình. Đối với tôi, bác sĩ và Kitô hữu ăn khớp với nhau, cả hai danh xưng làm thành một khối duy nhất trong con người tôi. Trong những trường hợp khó khăn, khi khoa học và thuốc men thất bại trong việc chữa trị, hoặc bất lực trước nỗi đau đớn, cái chết hoặc các sự dữ như phá thai làm cho chết êm dịu và tự tử, tôi hiểu mình có thể đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài mang tôi trên đôi vai Ngài, không để trao cho tôi một giải pháp khoa học, giải pháp mà tôi chỉ có thể tìm sau khi có sự đồng thuận của thân chủ và phù hợp với lương tâm nghề nghiệp của tôi, nhưng là để nâng đỡ tôi, chính Thiên Chúa giúp tôi biết hiện diện bên cạnh bệnh nhân và gia đình bệnh nhân trong những hoàn cảnh bi thương. Cũng chính Thiên Chúa giúp tôi biết dùng lời lẽ nào để an ủi bệnh nhân cho đúng thời đúng lúc, hoặc chỉ nên giữ thinh lặng cảm thông bằng sự hiện diện đầy yêu thương chiều mến. Lạy Chúa, xin giúp con biết giữ vững tinh thần sống động và nhanh nhẹn để chăm sóc chữa trị các thân chủ con. Xin Chúa ban cho con một trái tim tràn đầy tình yêu để không bao giờ bỏ rơi các thân chủ con trong đau đớn của họ, hoặc lơ là trong việc chữa trị khi gặp những trường hợp khó khăn đòi hỏi nhiều chăm sóc đặc biệt. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Lòng Chúa Thương Xót, trích trong bản tin Hiệp Thông. Có dịp ngồi ăn tiệc từng nghe một anh bạn kể chuyện. Một cuối tuần vào đậu xe ở khu thương mại phố Bonsa, anh tìm được một chỗ trống hấp dẫn và bắt đầu re xe vào. Ngay lúc đó một chiếc BMW phóng tới cái vèo, chôm mất chỗ của anh. Nổi giận, anh phóng ra khỏi xe, nhào về chiếc BMW. Thấy đôi trai gái trẻ trong xe đang quay vội cửa xe xuống, anh trèo lên mui xe, đập thình thịch vào kính chắn gió như điên dại. Lúc ấy người bạn trẻ mới hạ cửa kính xuống và nói, được rồi, tôi xin trả chỗ này lại cho anh. Trượt khỏi xuống xe, anh nhảy lên vỉa hè với vẻ hãnh diện. Để cố giữ thể diện, hắn ta quẹt nhẹ vào anh khi lái xe ra. Xong cuộc chiến, anh chợt mừng thầm vì đã không bị bỏ mạng. Nếu hắn đụng anh rồi bỏ chạy, làm gì được? Cách hành xử trong cơn tức giận dễ gây ra tai họa, trả đũa, mất bình an. Chúa Nhật hôm nay là lễ lòng thương xót Chúa. Chúng ta được mời gọi đón nhận lòng thương xót của Chúa, để rồi cũng có lòng thương xót mà cư xử đối với nhau cho tử tế, thay vì giận dữ, trả đũa và căm phẫn với nhau. Trong những ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh, chúng ta đã suy niệm về tình yêu bao la của Chúa. Chúa đã dạy các tông đồ phải thương yêu nhau, Ngài đã rửa chân cho họ và đã cử hành tiệc vượt qua bằng chính mình và máu của Ngài thay cho bánh và rượu. Sau cùng, khi Ngài chịu hấp hối trên thập giá, giữa tiếng reo hò giận dữ lên án Ngài, thì lời nói đầu tiên trong bảy lời di chúc sau cùng phát ra từ lòng thương xót của Chúa là sự tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Bài phúc âm hôm nay tiếp tục diễn tả bầu khí căng thẳng giữa người Do Thái và các tông đồ đã làm cho các ông vẫn còn phải kinh hoàng và sợ hãi. Kinh hoàng và hoảng sợ là tâm tình con người khi đối diện với gian nguy và thử thách. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu vẫn hiện diện và cư xử với họ bằng lòng thương xót của Chúa, nhưng họ đã không nhận ra vì họ thiếu niềm tin. Lẽ ra sau khi Chúa chịu chết trên thập giá, rồi Ngài sống lại, khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu phải tức giận mà hỏi tội các ông. Vì một Giuđa phản bội, một Phêrô chối Chúa và các vị còn lại đã bỏ trốn trừ Gioan. Nhưng không, lần này Ngài lại tỏ lòng thương xót nữa đối với họ vì sự kiêu hãnh cứng lòng tin của họ, mà Tô-ma là đại diện. Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Đó là thái độ khoan dung tha thứ vô bờ của đấng vừa là Thiên Chúa, vừa là vị cứu tinh muôn loài. Đôi bàn tay mang thương tích của Chúa luôn luôn dang rộng để tiếp rước mọi tội nhân, tiếp rước kẻ tội lỗi để trao ban tha thứ và an bình. Toàn thể trái đất tràn ngập lòng nhân lành thương xót của Thiên Chúa. Nếu tất cả mọi tâm hồn biết thực sự đón nhận và tin vào tình thương tha thứ của Chúa để sửa đổi bản thân nên hoàn thiện hơn, thì hòa bình, an vui và hạnh phúc đã sớm xuất hiện khắp nơi trên trái đất. Chấp nhận lòng Chúa thương xót và thể hiện lòng thương xót của mình với tha nhân sẽ hoán cải những thói đời gian dối, hại người và dẫn đưa các tội nhân trở về cùng Thiên Chúa. Linh mục Joseph Nguyễn Thái.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm tự phát của dược sĩ Quang Ma tại vùng San Bernardino nói về ơn chữa lành của Chúa ban cho. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Con tên là Quang Ma, con ở vùng San Bernardino. Từ nhỏ tới lớn con rất là yêu mến mẹ và Chúa. Nhưng mà cái thời gian con đi vượt biên đó, thì con cầu xin mẹ cho con thoát khỏi những cái nạn nguy, thì mẹ đã cứu giúp con qua được tới bên này. Cái lúc ở Việt Nam là con năm 78 là con được 10, bị lụt lội con nghỉ học, rồi con nghỉ tới 8 năm luôn. Rồi khi con qua được Mỹ, qua Mỹ 85 thì con vẫn cầu xin mẹ. Rồi khi đó con là 18, 20 tuổi rồi mà người ta vẫn nhận con vô trường học. Thì từ lúc đó con đã mất học 7-8 năm trời. Sau cái con mới cầu xin chúa mẹ được sau này con cố gắng con vẫn học ra trường. Cái điểm mà con được cái ơn chúa là cũng mới đây thôi. Từ nhỏ lớn con cũng là mến chúa yêu người, nhưng mà con không có nghĩa là mình biết chúa nhưng mà mình chưa có nhận ra chúa. Sau khi con nghe được một cái băng giảng của cha Trần Đình Long đó, trong cái năm vừa rồi đó, con nghe và con theo dõi chương trình thì tự nhiên con cầu xin và con đọc kinh rất là nhiều, mà đến nỗi vợ con nó nói anh bị cuồng tín thôi, nhưng mà con cũng phó thác cho chúa cả, cũng nói xin chúa hiểu con. Nhưng mà rồi con vẫn cứ tiếp tục làm như vậy. Thì một thời gian đó con lại được hoán cải, cũng có những người bạn với con mà họ lại cứ hận thù con, và con cũng rất là giận, nhưng mà con không biết làm như thế nào. Cái tự nhiên có một ngày nọ con cầu nguyện với chúa, con nói xin chúa cho con đi tha thứ, quên đi những cái lỗi lầm đó, và xin chúa ban cho họ, cái người mà ghét con đó, xin chúa ban cho họ để cho họ nhận ra chúa. Tự nhiên có một cái ngày nọ con cứ xin như vậy, tự nhiên một ngày nọ tự nhiên con gặp họ trong pho đi, con nói em rất là muốn gặp anh để nói chuyện. Anh ta cũng nói tôi cũng rất là muốn gặp anh để nói chuyện. Hai anh em tự nhiên lại làm hòa với nhau từ lúc đó. Con nói cái này là việc này là việc chúa làm chứ không phải con làm. Rồi ở chỗ làm của con vậy, có một cái ông dược sĩ này, ông không bao giờ xin lỗi ai cả. Người ta nói ông làm cái này sai, ông quay lại ông mắng người ta là như vậy. Rồi các người bạn bè xung quanh con nói con mày coi chừng cái ông đó. Thì con cũng nói chuyện với ông bình thường, mà thật sự ông chưa bao giờ gây gổ với con. Có một ngày tự nhiên ông gây gổ với con, ông oan con. Rồi thì con mới tức lắm, con mới lớn tiếng con nói tôi không có làm như vậy, tại sao ông oan cho tôi? Mà ông vẫn cứ oan, mà ông nói đi nói lại hoài. Thế con mới tức, nhưng mà rồi con lại cầu nguyện, con nói xin chúa tha tội cho con và xin chúa hoán cải cái ông đó như thế nào. Tự nhiên một ngày mai lại ông đi vào, ông kêu con riêng, ông nói I am sorry, ông xin lỗi với con, mà con lại không hiểu tại sao mà ông chưa bao giờ xin lỗi một người nào. Rồi con thấy cái điều nó kỳ lạ thiệt, chúa đó là một cái ơn đó mà chúa ban cho con. Thì con cũng chia sẻ với cha Trần Đình Long, vì cha nói trời cái này là được một ơn lành lắm đó. Thì từ đó con thấy cái đức tin con nó rất là mạnh, mà con đi con chưa bao giờ chia sẻ với ai, đứng giữa đám đông con thật sự là con rất là run. Nhưng mà con lại có ơn Chúa thì con muốn tuyên xưng cái đức tin của mình. Đó, thì từ con gặp bác Cát là một cái cơ duyên, mà cái hồi Cha Long muốn đến vùng Cali đó, thì bác cứ thường liên lạc với con cũng thường liên lạc với bác. Thì từ lúc đó tới giờ con cứ bơn CD ra và con đi trao cho tất cả mọi người. Cái việc đó là cái việc làm tông đồ của con. Còn nhiều ơn khác, nhiều ơn lắm. Đứa bé em con của con 9 tuổi đó, cũng tập cho nó đọc kinh Lòng Thương Xót, và nó bây giờ nó thuộc kinh rồi, nó vào nhà thờ nó hỏi các chú các bác, chú có biết Lòng Thương Xót không? Rồi nhiều người họ không biết, họ ngỡ ra họ không có biết, nhưng mà thì đó là một cái tập tành cho con cái của con. Xưa nay thì con ở kế một cái cạnh nhà, mà con thấy một cái điểm nhỏ nhỏ thôi mà con thấy nó hay hay, thì làm sao con ở cạnh nhà người ta thì đám cỏ của mình á với đám cỏ của người ta thì nó liền với nhau lại như vậy, thì cái vòi nước bên con nó chết cỏ khô và bên họ cũng cỏ khô. Thì 10 năm nay con để ý, con cứ tưới nhà con cũng tưới nhà ta, mà con nghĩ lại sao mình tưới thêm có một chút nước ở bên ngoài thì phải như nguyên cái đám nó đẹp không, thì ngoài đường người ta chạy xe thấy đẹp. Con nói à có lý nha, mà mỗi lần mình tưới mình thọc cái vòi qua xa một chút xíu, mình tưới cái đám cỏ như người ta, con thấy nó tốn được bao nhiêu nước đâu, mà tự nhiên mình thấy mình rất là hạnh phúc. Và từ đó thì con thấy cái tâm hồn con lúc khi nào cũng có bình an, con không có sợ cái gì cả. Mà con nghe nó giống như cha giảng hồi nãy là nào là người ta thắp nến, đi xin làm phép nến, con thấy cái đó là thật sự ra là cái đức tin của mình bị yếu thôi. Chứ khi mà mình tin tưởng vào Chúa rồi, mình phó thác tất cả vào Chúa rồi, thì con nghĩ đó là mình không sợ gì cả. luôn luôn có chú không sợ gì. Từ khi bà vợ con mang thai đứa bé, bây giờ nó 9 tuổi rồi, thì từ cái lúc đó đó là con bị đau những cái dây thần kinh ở cái hông, thì người ta gọi là sciatic nerve. Mà vợ con cũng bị trong thời gian đó, nhưng mà vợ con sanh đứa bé xong thì vợ con không bị, nhưng mà con lại mang nó. Lên người ta hỏi sao kỳ như vậy, con đi bác sĩ chụp MRI, chụp hình X-ray bất cứ chỗ nào là không có, người ta không có tìm ra cái nguyên do. Mà cứ vài ba tuần mà con khiêng cái gì, con khiêng một cái bình nước cỡ chừng 3 gallon lên lầu, 2 ngày sau là cái triệu chứng nó bắt đầu, nó làm mình đau. Có lúc con vào chỗ pharmacy con làm, con phải đi cái nạng, mà cái nạng mà quý vị biết, cái nạng mà cái wheel, nó có cái wheel đó,
cái
chân á, dạ, cái nạng vừa đi vừa đẩy đó. Ai cũng cười, con mới có 40 tuổi ngoài, con chút làm gì mà đi nạng, mà ai cũng cười cả. Mà con nói các người cứ cười, nhưng mà tôi đau lắm, tôi chịu không nổi, tôi phải đi như vậy. Mà mình cứ hiên ngang mình làm cái đó, mình không muốn gọi anh sếp để mình nghỉ, tại vì mình nghĩ con thấy nó khó chịu, nhưng mà con vô được, con làm. Thì nó cứ đi tái lại không biết bao nhiêu lần, đau. Cả gia đình mỗi lần thấy con làm cái gì nặng cũng nó không được, không có nên làm, mà cứ con đi châm cứu, con đi đủ chỗ cả. Nhưng mà cách đây 3 tháng, con luôn luôn mang cái bell support, cái back, cái lưng á. Nhưng mà cách đây 3 tháng con vẫn cầu nguyện, mà không phải là con cầu nguyện cho con nói xin Chúa cho chữa con cái lưng, con nói con xin nhưng mà theo thánh ý Chúa, chứ không phải là nghĩa là Chúa muốn chữa con hay nào chữa. Rồi cách đây 3 tháng tự nhiên cứ đụng cái tự nhiên con không biết sao, con lấy cái beo con bỏ ra, con không có mang cái beo nữa. Rồi con cứ nói với vợ con, xem ơi bây giờ anh không có mang cái beo nữa. Cô nói tại vì anh không khiêng nước nữa lấy gì đâu. Nó nói không có, anh vẫn làm việc bình thường nhưng mà tự nhiên không có đau nữa. Thì con biết là cái đức tin cổ yếu, nhưng mà đối chính bản thân con thấy được là Chúa cứu con là một cách rõ ràng, mà con rất là sung sướng mà hạnh phúc. Con không có mang cái beo nữa mà con khỏe lắm. Con làm nặng, con bưng nước, con bây giờ con làm vẫn bình thường, nhưng mà lại con không có đau nữa. Qua cho tất cả quý vị là cái DVD mà nó là MP3, con bên trong đó là 80 bài giảng, và có nhờ mẹ đến với Chúa sách ở trong đó, và có nhạc con bên trong đó, và 80 bài giảng của cha Trương Đình Long. Thì cái này là thật sự là đối với con là mình ở Mỹ đây, mình không có đi lễ hàng ngày được. Đối với con chỉ có chủ nhật có một lần, thì đêm nào con cũng nghe mà nghe rất là hay, con nghe phúc âm hàng ngày.
Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Quang Ma có nhã ý muốn tặng những dĩa MP3 cho quý thính giả, và ông nói với chúng tôi là xin để số phone của ông ở trên đài để quý vị thính giả có thể liên lạc với nhạc sĩ Quang Ma tại số điện thoại 909-435-9320. Chúng tôi xin lặp lại 909-435-9320. Xin cảm ơn quý vị.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bầu trời bé nhỏ. Tại miền Nam Trung Quốc, có một bé gái mồ côi, sống lang thang, tiều tụy và đói rách. Em luôn bị dân trong làng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi vì căn bệnh phong cùi đã nhiễm vào thân xác bé bỏng tội nghiệp của em từ bao giờ không biết. Thế rồi một hôm, ngay giữa chợ, em bé đang cố gắng tìm một chút đồ ăn bỏ đi, thì người ta lại vây quanh đuổi đánh em như với một con chó ghẻ. Đang lúc ồn ào huyên náo như vậy, một linh mục thừa sai ngoại quốc trẻ tuổi đã xô dạt đám đông để xông vào ôm lấy em bé, rồi thoát chạy khỏi những hòn đá nghiệt ngã và những tiếng chửi rủa độc ác. Em bé được vị linh mục đưa về một làng phong mới thành lập, cũng là giáo điểm truyền giáo của cha, một cách bình an, với những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má gầy gò. Nhưng lần này lại là những giọt nước mắt mừng vui, xúc động. Em bé hỏi người đã cứu sống mình, chú là ai? Tại sao chú lại lo lắng cho cháu? Vị thừa sai vừa lấy khăn ướt lau mặt cho em vừa trả lời bằng thứ tiếng Trung Quốc vừa mới học được còn chưa thông thạo. À, vì ông trời đã tạo dựng cả hai chúng ta bằng tình yêu thương, và cũng vì thế, từ nay muội muội sẽ là tiểu muội ngoan ngoãn, dễ thương của huynh, và huynh sẽ là một tiểu huynh tốt bụng của muội muội đấy. Suy nghĩ hồi lâu, em bé lại cất tiếng hỏi một cách hồn nhiên, vậy thì Thưa đại ca, muội sẽ có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn đại ca? Nhà truyền giáo mỉm cười. Muội muội hãy trao tặng lại cho những người khác chính tình yêu thương ấy, càng nhiều càng tốt. Kể từ dạo ấy, ở làng Phong, người ta thấy một em bé luôn nở nụ cười thật tươi. Mỗi khi em sang sái, phụ một tay băng bó vết thương cho người bệnh này, lại chạy tung tăng đến giúp đỡ cụ già kia một việc nho nhỏ, ai cũng âu yếm gọi em là bầu trời bé nhỏ, mà không còn biết đến tên thật của em là gì. Năm em lên 11 tuổi, em đã chết vì căn bệnh phong cùi ngặt nghèo lúc ấy, chưa có thuốc chữa trị. Mọi người đều thương tiếc than thở, ôi, bầu trời bé nhỏ của chúng ta đã được Chúa gọi về trời mất rồi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con thật mạnh mẽ, để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới con. Xin làm cho con thật đầy óc, để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn có chỗ trong con. Xin làm cho con thật lặng lẽ, để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống. Amen.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết, quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Vũ Dũng tại Louisiana đã để yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 0 đồng, trong tuần này ông bà Vũ Dũng gửi 450 đô, ông bà Thuần Nguyễn 50 đô, như vậy quỹ xã hội có là 500 đô, và chúng tôi đã gửi 505 đô qua dịch vụ cho sơ Trần Ngọc Tuyết, dòng Đa Minh Việt Nam, để mua gạo và chăn ấm cho những đồng bào dân tộc tại vùng Yên Bái, miền Bắc Việt Nam. Như vậy quỹ có là 0 đồng. Xin thay mặt cho những đồng bào nghèo khổ cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho quý vị ân nhân.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1014. 1512, 714, 265, 1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.